Xin kính dâng lên Rất Thánh Đức Mẹ Mân Côi. Tác phẩm Kinh Mân Côi 100 truyện tích Chuỗi hạt Mân Côi, do tác giả Thomas Trần Khắc Hoan biên soạn, cũng là tác giả tác phẩm Học thuyết Trinh nữ Maria, đã được Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị khen tặng và chúc lành tòa thánh. Bản minh định: vâng theo sắc lệnh của Đức Giáo Hoàng Urbano thứ 8, xin trân trọng minh định rằng trong sách này, nếu có khi nào chúng tôi ghi chép một sự kiện gì như phép lạ, sự lạ, ơn lạ xảy ra có tính cách siêu nhiên, hoặc đã được tòa thánh chấp nhận hoặc chưa được tòa thánh chấp nhận, thì những sự kiện ấy chỉ có tính cách lịch sử của một người viết ký sự, tuy nhiên không bao giờ có ý định vượt qua thẩm quyền phán quyết của hội thánh. Ngoài ra, theo quyết định AAS 58/1168 của Đức Giáo Hoàng Phaolô thứ 6 cũng đã cho phép các giáo dân được đọc và phổ biến các phép lạ, sự lạ, ơn lạ chưa được hội thánh chấp nhận, miễn là không có gì trái với tính lý và luân lý. Văn phòng Giám mục Phụ tá Giáo phận Orange. Lời giới thiệu của Đức cha Mai Thanh Lương. Chúng ta đang sống vào thời kỳ tột độ văn minh của nhân loại, nhưng ngược lại cũng là một thời kỳ đen tối nhất, tội lỗi nhất. Phá thai, trợ tử, đồng tính luyến ái và muôn vàn tội ác khác xảy ra khắp nơi trên thế giới. Nhiều nhà thánh mẫu học đã ví chuỗi hạt mân côi là chiếc phao cứu sống thế giới đang bị hồng thủy cuốn đi. Qua các thời kỳ đen tối nhất của giáo hội, Đức Mẹ đã cứu chúng ta, cứu toàn thể nhân loại bằng chuỗi hạt mân côi. Sức mạnh vạn năng, huyền nhiệm của chuỗi hạt mân côi đã được thể hiện và nói đến rất nhiều. Chiến thánh Lepanto năm 1571 dưới thời Đức Thánh Giáo Hoàng Pio thứ 5, các lần hiện ra ở Lộ Đức, Fatima, La Van, Trà Kiều và ngày nay ở Medjugorje, Nam Tư, tức là Mễ Du, nói lên sức mạnh của chuỗi hạt mân côi như thế nào. Có thể gọi các trung tâm hành hương này là trung tâm mân côi, vì mỗi khi Đức Mẹ hiện ra với bất cứ vị thụ khải nào, Đức Mẹ đều khuyến khích mọi người hãy nâng lưng chuỗi hạt mân côi. Người Công giáo Việt Nam chúng ta rất có lòng sùng kính Đức Mẹ Mân Côi, nhất là tại các giáo phận, giáo xứ miền Bắc ở Việt Nam. Ở đâu cũng thành lập hội Mân Côi mà người ta thường gọi là hội Rosa. Các hội viên hội Rosa rất sốt sắng lần chuỗi mân côi kính Đức Mẹ hàng ngày. Xuyên qua các tông thư, tông huấn của các Đức Giáo Hoàng, hằng khuyến khích mọi người Công giáo hãy nâng lần chuỗi hạt mân côi và gia nhập hội mân côi, nhất là thời kỳ Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị. Ngài đã lập ra năm mân côi, ban hành tông thư Rosarium Virginis Maria, kêu gọi toàn dân Công giáo hãy năng chạy đến với Đức Mẹ Rất Thánh Mân Côi và thêm vào tràn chuỗi mân côi năm mầu nhiệm sự sáng: Thánh Louis Maria Reunion de Montfort, một tông đồ nhiệt thành truyền bá chuỗi hạt mân côi, đã nói: đối với người Công giáo, hai sinh hoạt thường ngày là thánh thể và chuỗi hạt mân côi. Trong các kinh nguyện đọc dâng lên cho Đức Mẹ thì kinh mân côi được Đức Mẹ yêu quý nhất. Tác phẩm Nguồn gốc lịch sử kinh mân côi và 100 truyện tích tràn chuỗi mân côi đem đến cho quý độc giả rất nhiều điều hiểu biết về kinh mân côi, tràn chuỗi mân côi và những phép lạ, ơn lạ mà Đức Mẹ đã ban cho người ta qua chuỗi hạt mân côi. Tác phẩm rất bổ ích cho mọi gia đình Công giáo. Có hiểu biết nguồn gốc kinh mân côi thì mới kính mến Đức Mẹ Mân Côi một cách sốt sắng được. Tác giả, một người có lòng sùng kính Đức Mẹ Mân Côi, đã tốn bao nhiêu thời gian công sức biên soạn tác phẩm này mà chúng tôi được vinh danh giới thiệu với quý độc giả. Nguyện xin Chúa và Đức Mẹ Rất Thánh Mân Côi trả công bội hậu cho tác giả, và cầu mong những ai đọc cuốn sách này tìm được bí quyết sống hạnh phúc với tràn chuỗi mân côi. Orange, ngày 30 tháng 4 năm 2007. Dominic Mai Thanh Lương, Giám mục Phụ tá Giáo phận Orange. Los Angeles, ngày 8 tháng 4 năm 2007. Linh mục Joseph Phạm Minh, quản nhiệm Cộng đoàn Nữ vương các Thiên thần thuộc Tổng giáo phận Los Angeles. Kính gửi Đức cha Mai Thanh Lương, Giám mục phụ tá giáo phận Orange. Kính thưa Đức cha, con là linh mục quản nhiệm Cộng đoàn Nữ vương các Thiên thần, được ông Trần Khắc Khoan thuộc Cộng đoàn chúng con có nhờ xin đọc cuốn sách mà ông sắp cho xuất bản, nói về nguồn gốc, lịch sử, kinh Mân Côi và 100 truyền tích về chuỗi hạt Mân Côi. Ông nói, thường thường trước khi Đức cha ban imprimatur, Đức cha có nhờ một linh mục nào đó đọc và xác nhận là cuốn sách không có gì sai phạm về tính lý và giáo lý của Hội Thánh Công giáo. Trước đây, khi Đức cha còn ở New Orleans, cũng đã ban quyền imprimatur cho cuốn sách Học thuyết Trinh nữ Maria năm 1995 của tác giả. Nay tác giả lại cho xuất bản cuốn sách Kinh Mân Côi, 100 truyền tích chuỗi hạt Mân Côi, để truyền bá lòng sùng kính Đức Mẹ Mân Côi. Con nghĩ đây là một cuốn sách rất có lợi ích cho những người Công giáo để hiểu biết thêm về Kinh Mân Côi và chuỗi hạt Mân Côi. Sau khi đọc xong, con thấy đây là một cuốn sách rất có giá trị để giúp cho những ai chưa hiểu biết về chuỗi hạt Mân Côi được thêm lòng mộ mến chuỗi Mân Côi hơn. Con thấy hoàn toàn không có gì sai trái về tính lý cũng như giáo lý cả. Vậy kính xin Đức cha, nếu không có gì trở ngại, ban quyền imprimatur cho tác giả sớm được phát hành. Xin chân thành cảm tạ Đức cha. Linh mục Joseph Phạm Minh, quản nhiệm Cộng đoàn Nữ vương các Thiên thần thuộc Tổng giáo phận Los Angeles. Nhập đề. Kính thưa quý cụ, quý ông bà, anh chị em dân Chúa thân mến, khi đặt bút viết tác phẩm này, chúng tôi đã đắn đo, suy nghĩ có nên viết hay không viết vì hai lý do sau đây. Một, thời buổi chạy đua với công việc làm ăn, dễ gì có ai còn thì giờ để đọc những cuốn sách đạo. Họa chăng có mấy ông bà già nhàn rỗi may ra mới có thì giờ đọc qua cho biết. Hai, sách đạo Công giáo Việt Nam quá nhiều, các tiệm sách ứ động bán không hết, có khi biếu tặng hoặc bán phá giá. Nhưng khi chúng tôi đã quyết định xuất bản cuốn sách đặc biệt này về các truyền tích Rất Thánh Đức Mẹ Mân Côi, chỉ với mục đích duy nhất là truyền bá lòng sùng kính Đức Mẹ Mân Côi và chuỗi hạt Mân Côi, thì phải thực hiện cho bằng được. Như trước đây chúng tôi đã có lần trình bày với quý bạn đọc cuốn sách Học thuyết Trinh nữ Maria, mặc dù đã được xuất bản hai lần, hoàn toàn nói về Đức Mẹ, đã được nhiều nam nữ tu sĩ, giáo dân nhiệt liệt hưởng ứng, nhưng chúng tôi vẫn chưa hoàn toàn đồng ý, là vì có vẻ hơi nặng nề lý luận, học thuyết. Phải cầm trí suy nghĩ, nếu không thì chưa chắc đã lãnh hội được hết những ý tưởng cao siêu về Đức Mẹ. Cuốn sách mà chúng tôi cho xuất bản tới đây thực ra cũng nói về Đức Mẹ, nhưng là một cuốn sách bình dân giản dị, ai đọc cũng được, từ nam phụ lão ấu, ông già bà trẻ, người Bắc, Trung, Nam đều đọc được một cách dễ dàng, vì chúng tôi đã cố ý dùng những danh từ thật đơn sơ, giản dị. Đó là cuốn Kinh Mân Côi, 100 truyền tích chuỗi hạt Mân Côi, nói lên tất cả những ơn lạ, phép lạ, ân sủng mà Đức Mẹ đã ban cho con cái Mẹ qua lòng sùng kính Đức Mẹ bằng chuỗi hạt Mân Côi. Truyền tích về Đức Mẹ thì rất nhiều, chúng tôi không thể nào diễn tả cho hết được, chỉ một phần nào để làm chứng cho chúng ta thấy Đức Mẹ Mân Côi đã, đang và sẽ ban rất nhiều ân lành đặc biệt cho những ai thật lòng sùng kính Đức Mẹ bằng chuỗi hạt Mân Côi. Do đó, các truyền tích chỉ liên quan đến chuỗi hạt Mân Côi. Người Công giáo Việt Nam chúng ta rất có lòng sùng kính Đức Mẹ, cho đến nỗi nhiều hồng y, giám mục Mỹ đều phải công nhận như vậy. Nhưng có lẽ từ ngày di tản sang Mỹ, công việc đa đoan, lo sinh kế, cho nên cũng có nhiều người Công giáo lơ là với việc đọc kinh cầu nguyện, nhất là rất ít khi lần chuỗi Mân Côi hoặc không bao giờ lần chuỗi Mân Côi, vì đa số không hiểu hoặc không biết chuỗi hạt Mân Côi là gì nữa. Đó chính là trách nhiệm của cha mẹ thế hệ thứ nhất. Thứ hai, không bao giờ dạy dỗ con cái hoặc làm gương cho chúng bằng chuỗi hạt Mân Côi. Nếu hai ông bà vợ chồng bất chút thì giờ ngồi lần hạt chung với nhau, con cái thấy sẽ bắt chước làm theo, rồi chúng sẽ tìm hiểu chuỗi hạt mân côi là gì, tại sao lại phải đọc kinh lần chuỗi mân côi, tại sao Đức Mẹ lại hay khuyên bảo người ta năng lần chuỗi mân côi, lần chuỗi mân côi có ích lợi gì với đời sống con người ở đời này và đời sau. Tâm lý con người thường thích nghe truyện hơn là phải dùng trí óc suy nghĩ, cho nên những truyền tích, những phép lạ mà chúng tôi kể trong tác phẩm này đều rất hấp dẫn, lạ lùng, đánh động tâm hồn con người. Có những câu chuyện rùng rợn, rất khó tin, nhưng thực sự đã xảy ra mà trí khôn loài người không hiểu nổi. Thí dụ truyện Đức Mẹ hiện ra thay thế cho một nữ tu suốt 15 năm làm mọi công việc cho chị y như khi chị còn ở nhà dòng vậy. Quả là một phép lạ quá lớn lao, quá đặc biệt. Giả dụ nói Đức Mẹ sai một thiên thần giả làm nữ tu thay thế chị dòng này thì nghe còn có lý. Truyện một cô gái điếm bị chém đứt đầu, quẳng xuống giếng nước mà không chết, còn cố lê thân xác mình lên bờ giếng để được xưng tội, rước mình thánh chúa, chỉ vì khi còn sống cô đã có thói quen hàng ngày đọc một kinh kính mừng do mẹ dạy khi còn tuổi thơ, và nhiều nhiều nữa không sao kể cho hết được. Đọc các truyện tích này, nhiều người sẽ say mê đọc mãi, đọc tiếp, càng đọc càng cảm động và nảy sinh ra lòng yêu mến Đức Mẹ Mân Côi một cách bất ngờ. Tôi cũng có ý định thay vì viết sách thì dùng CD để phổ biến những truyện tích này, nhưng CD không bền, dễ bị mất, tản mát, cho nên muốn để lưu lại thì cần phải có sách, ai đọc cũng được. CD thì cần phải có radio cassette rất rối, lỉnh khỉnh. Trong số 266 vị giáo hoàng thì phải nói là vị giáo hoàng nào cũng có lòng sùng kính mến kinh Mân Côi, nhưng phải kể đến hơn phân nửa là những vị giáo hoàng đặc biệt có lòng sùng kính Đức Mẹ Mân Côi. Trong số đó có ba vị giáo hoàng nổi bật nhất là các Đức Pio thứ năm đã dùng chuỗi hạt Mân Côi để chiến thắng quân Hồi giáo tại vịnh Lepanto, Đức Leo thứ 13 đã viết 12 tông thư tông huấn ca ngợi chuỗi hạt Mân Côi, Đức Gioan Paulo đệ nhị đã viết tông thư rất đặc sắc Rosarium Virginis Mariae, cắt nghĩa và phân tách các mầu nhiệm của chuỗi hạt Mân Côi. Đặc biệt hơn nữa là ngài đã thêm 5 sự sáng vào chuỗi hạt Mân Côi cho hoàn tất cả cuộc đời Chúa Giêsu trong chuỗi hạt Mân Côi. Một điểm son đặc biệt chúng ta phải ghi nhớ: mỗi khi Đức Mẹ hiện ra bất cứ ở đâu và với bất cứ ai, Đức Mẹ đều khuyến khích mọi người hãy năng lần chuỗi Mân Côi và gia nhập hội Mân Côi để được Đức Mẹ cứu giúp. Ngay bây giờ cũng vậy, mỗi tháng khi Đức Mẹ hiện ra với các vị thụ khải ở Medjugorje, Đức Mẹ vẫn khuyên bảo mọi người phải năng lần chuỗi hạt Mân Côi kính Đức Mẹ. Đây là bằng chứng cụ thể. 6 lần hiện ra tại Fatima, Đức Mẹ đã nhắc đi nhắc lại nhiều lần về việc lần chuỗi Mân Côi như sau. 1. Ngày 13 tháng 5 năm 1917, Đức Mẹ nói: Francisco cũng vậy, cũng vậy là sẽ được về thiên đàng, nhưng trước đó Francisco phải lần chuỗi Mân Côi thật nhiều. Trước khi biến đi, Đức Mẹ còn căn dặn ba trẻ: ngày ngày các con hãy năng đọc kinh Mân Côi cầu cho thế giới được hòa bình. 2. Ngày 13 tháng 6 năm 1917, Đức Mẹ khuyên các em: các con hằng ngày hãy năng lần chuỗi Mân Côi. 3. Ngày 13 tháng 7 năm 1917, Đức Mẹ nói: còn các người khác sẽ được như ý trong năm tới, nhưng họ phải lần chuỗi Mân Côi. Mẹ không chữa kẻ què chân, nhưng tốt nhất là gia đình ông hằng ngày phải lần chuỗi Mân Côi. 4. Ngày 19 tháng 8 năm 1917, Đức Mẹ nói: hãy tiếp tục lần chuỗi Mân Côi. Đức Mẹ còn nói với Lucia: dùng số tiền dân cúng để tổ chức ngày lễ Mân Côi và xây dựng ngôi nhà nguyện Mân Côi. 5. Ngày 13 tháng 9 năm 1917, Đức Mẹ nói: các con hãy tiếp tục lần chuỗi Mân Côi để có hòa bình. 6. Ngày 13 tháng 10 năm 1917, Đức Mẹ nói: Ta là Đức Mẹ Mân Côi, ta muốn xây nhà thờ nhỏ kính ta tại đây. Các con hãy tiếp tục lần chuỗi Mân Côi mỗi ngày. Xin kính dâng lên Đức Mẹ Rất Thánh Mân Côi tác phẩm nhỏ bé này. Xin Mẹ chấp nhận lòng thành của chúng con và ban cho những ai đọc, phổ biến, phân phát cuốn sách Truyền tích Rất Thánh Đức Mẹ Mân Côi được nhiều ơn lành phần hồn, phần xác. Xin Đức Mẹ ban cho những ai đang có tâm hồn đau khổ bởi thất nghiệp, nghèo khó, lạc lõng, bệnh tật nan y, không phương cứu chữa mà đọc cuốn sách này và biết năng lần chuỗi Mân Côi kính Đức Mẹ được an vui, tràn đầy sức sống thiêng liêng, an toàn khỏi mọi bệnh tật nguy hiểm. Amen.